Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Đại chủng Viện Vinh. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại việc chăm sóc chữa lành vết thương cho người dân Temara ở Maroc của các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tương quan giữa lòng mến Chúa và tình yêu tha nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican, hôm 9 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp được lấy từ chủ đề của tháng truyền giáo, được chịu phép rửa và được sai đi, giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Nội dung sứ điệp nói về tháng truyền giáo này trước hết giúp chúng ta tái khám phá ý nghĩa truyền giáo trong sự gắn kết đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Đức tin đã được nhận lãnh cách nhưng không nơi bí tích rửa tội. Và do chúng ta đã nhận lãnh món quà này cách nhưng không, thì cũng hãy chia sẻ cách nhưng không, và không ai bị loại trừ. Giáo hội đang trong sứ mạng giữa thế giới, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta chiều kích thích hợp nhất của tất cả mọi sự, cho phép chúng ta nhìn thế giới với đôi mắt và con tim của Chúa. Niềm hy vọng sẽ mở cho chúng ta chân trời vô tận của đời sống vĩnh cửu, thúc đẩy chúng ta đến đức ái mà chúng ta được cảm nếm trước nơi các bí tích và nơi tình yêu huynh đệ đến tận cùng trái đất. Mỗi người đã được chịu phép rửa làm một sứ mạng. Ai yêu mến thì để cho mình được chuyển động, được thúc đẩy từ bên ngoài, được lôi cuốn để trao ban cho người khác, và tạo nên những tương quan làm nên sự sống. Không ai là vô dụng và vô nghĩa đối với tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng trong thế giới để mang lại hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Sứ mạng của chúng ta bén rễ trong tình phụ tử của Thiên Chúa và mẫu tử của giáo hội. Bởi vì bí tích rửa tội diễn tả lệnh truyền của Chúa Giêsu, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, với đầy Thánh Thần để hòa giải thế giới. Việc cử hành tháng truyền giáo trùng với Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về giáo hội tại Amazon, như là một sứ mạng được Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta, với ơn Thánh Thần vừa thực tế vừa cần thiết, cho vùng đất và con người tại đây. Một lễ ngũ tuần mới được đổi mới mở toang cánh cửa giáo hội, để không một văn hóa nào vẫn còn đóng lại nơi chính mình, và không một dân tộc nào bị cô lập, nhưng mở ra với sự hiệp thông phổ quát của niềm tin.
Thiên Tân, Trung Quốc. Lễ tang Đức Cha Stefano Lý Tứ Đức, Giám mục Thiên Tân, mới qua đời ngày 8 tháng 6 vừa qua, 2019, hưởng thọ 92 tuổi, không được tổ chức chính thức. Hội yêu nước cấm chôn cất ngài trong nghĩa trang Công giáo. Các tín hữu thuộc cộng đoàn hầm trú ở Thiên Tân thương thảo với chính quyền để có thể tổ chức lễ tang cho ngài như một công dân. Hiện tại, chính quyền chỉ cho phép tổ chức các thánh lễ và giờ cầu nguyện tại các nhà thờ trong giáo phận. Còn thi hài của Đức Cha được đặt trong một nhà quan chứ không được đặt tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Thiên Tân. Một số giám mục hầm trú không được phép tham dự thánh lễ trong nhà thờ. Đức Cha Stefano Lý Tứ Đức sinh năm 1927 trong một gia đình công giáo truyền thống tại tỉnh Hà Bắc. Năm 1955, ngài được chịu chức linh mục và thuộc về giáo phận Thiên Tân. Khi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền, ngài bị bắt vào năm 1958. Năm 1962, ngài được trả tự do và trở về lại nhà thờ chính tòa Thiên Tân. Sau đó, ngài lại bị bắt từ năm 1963 đến năm 1980, phải trải qua 17 năm tại trại lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do, ngày 15 tháng 6 năm 1982, ngài được bí mật bổ nhiệm làm giám mục Thiên Tân nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Năm 1989, sau khi tham dự Đại hội Giám mục Trung Quốc ở Trương Nhĩ Sách, ngài bị bắt lần thứ ba. năm 1991 sau khi được trả tự do, ngài trở về nhà thờ chính tòa Thiên Tân. Từ năm 1992, Đức Cha Lý bị đày đến một ngôi làng vùng miền núi ở quận Cát Thiền và bị quản thúc tại gia cho đến ngày ngài qua đời. Từ năm 1992, chính quyền đưa Đức Cha Giuse Thạch Hồng Thần, nguyên là giám mục phụ tá của Đức Cha Lý, về làm giám mục chính thức của Thiên Tân. Từ năm 2006, khi Đức Cha Thạch qua đời, phần đông các linh mục của giáo hội công khai đã bày tỏ sự vâng phục Đức Cha Lý. Giáo phận Thiên Tân có khoảng 100.000 tín hữu, do 40 linh mục thuộc giáo hội công khai và 20 linh mục hầm trú coi sóc. Bên cạnh đó, cũng có hơn 40 nữ tu công khai và 20 nữ tu hầm trú.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời các đại diện ngoại giao tòa thánh tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican từ ngày 12 tháng 6 hôm nay đến ngày 15 tháng 6 tới đây. Các đại diện ngoại giao tòa thánh bao gồm các sứ thần là những vị đại diện tòa thánh tại các nước có quan hệ ngoại giao chính thức với tòa thánh, các khâm sứ, đại diện tòa thánh tại những nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với tòa thánh, và các quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneva, hay tại một số tổ chức khác. Vào các năm 2013 và 2016, Đức Thánh Cha cũng đã tổ chức những cuộc gặp gỡ tương tự với các vị đại diện ngoại giao tòa thánh. Theo phòng báo chí tòa thánh, cuộc gặp gỡ này là cách thế Đức Thánh Cha củng cố các cuộc gặp gỡ giữa những nhà ngoại giao của tòa thánh mỗi 3 năm một lần. Trong cuộc gặp gỡ năm nay sẽ có 103 vị đại diện tòa thánh, trong đó có 98 sứ thần và 5 quan sát viên thường trực. Việc tổ chức cuộc gặp gỡ này được giao cho phân bộ nhân sự ngoại giao của tòa thánh thuộc Phủ Quốc vụ Khanh, là phân bộ mới được thành lập sau cuộc gặp gỡ vào năm 2016. Theo chương trình được phòng báo chí tòa thánh thông báo, ngày 13 tháng 6, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Vào ngày kết thúc cuộc gặp gỡ 15 tháng 6, 46 sứ thần đã nghỉ hưu cũng được mời tham dự. Trong chương trình cũng sẽ có 2 cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo cấp cao của Phủ Quốc vụ Khanh, một số hội nghị cập nhật về các vấn đề hiện tại của giáo hội, về cộng tác quốc tế và đối thoại liên tôn. Một số buổi họp sẽ được tiến hành theo từng nhóm châu lục. Cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các bộ trưởng của các bộ của giáo triều Roma và các đại sứ của các nước cạnh tòa thánh. Cuộc gặp gỡ cũng có những giây phút thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt, trong đó có thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta vào sáng ngày 15 do Đức Thánh Cha chủ tế. Trong khi đó, thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự vào ngày 12 hôm nay. Các tham dự viên cũng có giờ cầu nguyện tại nhà nguyện Sistina. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với buổi cơm trưa tại nhà trọ Thánh Marta cùng với Đức Thánh Cha.
Roma, thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo. Vào Chủ nhật 23 tháng 6, lễ trọng mình và máu thánh Chúa Kitô vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại sân nhà thờ Đức Bà An Ủi trong thành phố Casal Bertone, Roma. Ông Alessandro Gisotti cho biết thêm, sau thánh lễ sẽ có Đức Kiệu Thánh Thể đi qua các đường phố và kết thúc phép lành Thánh Thể cũng do Đức Thánh Cha ban. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cử hành long trọng lễ mình và máu thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Thánh Monica ở Ostia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Đại chủng viện Vinh.
Thưa quý vị thính giả, việc đào tạo linh mục đóng một vai trò quan trọng trong sứ mạng của giáo hội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của Vatican News với cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Đại chủng viện Vinh. Cha vừa tham dự khóa thường huấn tại Roma dành cho các giám đốc và phó giám đốc Đại chủng viện. Con kính chào cha. Thưa cha, xin cha cho biết đôi chút về chương trình thường huấn của cha. Và từ chương trình thường huấn này thì cha thấy có điểm nào gợi hứng cho việc đào tạo linh mục tại Đại chủng viện Vinh ạ?
Trước hết, con xin kính chào cha và quý vị thính giả của đài Vatican News. Con cảm ơn cha đã mời con và con rất là vui vì được hầu chuyện với cha và quý vị. Con sắp kết thúc khóa học về việc đào tạo linh mục ở chủng viện. Khóa học này do Bộ Truyền giáo tổ chức, kết hợp với một số bộ ngành liên quan của Tòa Thánh. Ý thức về tầm quan trọng của sứ vụ đào tạo linh mục hiện nay với những thay đổi và những thách đố mới, hàng năm Bộ Truyền giáo tổ chức hai khóa học, khóa 1 từ tháng 10 đến tháng 12 cho các nhà đào tạo và giáo sư chủng viện, khóa 2 từ tháng 2 đến tháng 5 cho các giám đốc, phó giám đốc chủng viện và tiền chủng viện thuộc miền truyền giáo. Mỗi khóa học không quá 30 người. Khóa học này có 25 linh mục, trong đó có 16 vị đến từ châu Phi, 8 vị đến từ châu Á và 1 vị đến từ châu Mỹ Latin. Nếu khóa 1 có mục đích giúp học viên cập nhật kiến thức theo chuyên ngành của mình và học hỏi về phương pháp sư phạm, thì khóa 2 giúp cho học viên biết tổ chức chương trình đào tạo trong chủng viện từ cơ cấu, định hướng, nội dung, phương pháp và các giai đoạn huấn luyện theo yêu cầu của ratio mới mà Bộ Giáo sĩ vừa ban hành. Dĩ nhiên, có nhiều điểm gợi ý cho con trong sứ vụ đào tạo, nhưng con chỉ xin chia sẻ một số điểm quan trọng. Trước hết, việc đào tạo linh mục là một tiến trình huấn luyện toàn vẹn, tiệm tiến và thống nhất từ thời gian, nội dung và nhân sự, cũng như cơ cấu tổ chức. Tránh lối huấn luyện một chiều như chỉ lo huấn luyện trí thức hay quá chú trọng đến việc huấn luyện tu đức hoặc lối huấn luyện duy kỷ năng chỉ chạy theo hoạt động mục vụ bên ngoài. Trở thành linh mục là một sự dấn thân toàn vẹn con người cho sứ vụ, chứ không phải là một thứ nghề nghiệp. Nhờ khóa học này, các học viên hiểu hơn về mục tiêu đào tạo linh mục là giúp các ứng sinh thực sự trưởng thành về nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ. Vì thế, việc huấn luyện linh mục phải mang tính toàn vẹn, liên ngành và đa diện thì mới phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Thứ hai, một số chủ đề quan trọng được nghiên cứu trong khóa học như việc đồng hành từng chủng sinh, việc phân định cá nhân và cộng đoàn, phương pháp làm việc nhóm để các nhà đào tạo biết cộng tác, hiệp nhất với nhau trong chương trình đào tạo. Khóa học cũng nghiên cứu về việc sử dụng hiểu biết tâm lý để giúp các chủng sinh trưởng thành về nhân cách, tính tình, tình cảm, tương quan liên vị và cách hành xử phù hợp với sứ vụ linh mục. Về điểm này, Bộ Giáo sĩ cổ võ các chủng viện nên mời các chuyên viên tâm lý và nữ giới, nhất là nữ tu, tham gia vào công cuộc đào tạo linh mục theo khả năng và chuyên môn của họ. Ở Việt Nam, chúng ta đang thiếu về điểm này. Một số chủ đề mang tính thời sự cũng được học hỏi, như vấn đề đồng tính, vấn đề lạm dụng quyền, lạm dụng lương tâm, lạm dụng tính dục của giáo sĩ, những trường hợp tâm bệnh, vấn đề bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, vấn đề quản trị tài sản và tài chính trong chủng viện theo sự cải cách hiện nay của Tòa Thánh. Điểm thứ ba là tinh thần và phương pháp làm việc theo Đức Thánh Cha Francisco mà các chủng viện cần áp dụng dựa trên nền tảng về thần học, về một giáo hội như là dân cùng nhau tiến bước. Việc huấn luyện là sự kiện thuộc giáo hội học mà chủng viện phải là nôi để sống và thể hiện mô hình giáo hội hiệp thông theo hình tròn, nghĩa là làm sao tạo được tinh thần và phương pháp làm việc chung với nhau nơi ban đào tạo theo các nguyên tắc hiệp thông, huynh đệ thần bí, tham dự, đối thoại, cộng tác, tính công nghị và tính tập đoàn để cùng phân định, cùng quyết định theo sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Sứ vụ đào tạo là công trình chung. Nếu tạo được bầu khí như thế này ở chủng viện, thì sẽ tránh được lối đào tạo mỗi người mỗi kiểu, thiếu tính thống nhất và phối hợp, thiếu lắng nghe và đối thoại. Như thế, việc đào tạo sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn. Đây là những điều mới mẻ mà con cảm thấy được gợi hứng nhiều trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Thưa cha, tại Đại chủng viện Vinh thì chương trình đào tạo để trở thành một linh mục thì trải qua những giai đoạn nào ạ? Và các điểm nhấn trong các giai đoạn đó như thế nào ạ?
Con xin cảm ơn cha đã quan tâm đến chúng con. trong những năm gần đây, chương trình đào tạo linh mục ở Vinh trải qua những giai đoạn sau. Trước hết giai đoạn dự tu, các ứng sinh đang học đại học và cao đẳng, nếu họ muốn thi vào đài chủng viện, họ được mời gọi gia nhập nhóm dự tu và sinh hoạt trong 3 năm để tìm hiểu và phân định xem mình có phù hợp với ơn gọi linh mục hay không. Sau khi tốt nghiệp, họ tham dự kỳ thi vào đài chủng viện. Vùng Thanh Nghệ tỉnh Bình là nơi có rất nhiều ơn gọi. Ở Vinh, có những kỳ thi chúng con tổ chức có tới hơn 400 ứng sinh, nhưng chỉ lấy 40 người. Để vào đài chủng viện, đòi hỏi các em phải cố gắng rất nhiều, và thực sự là phải có ơn Chúa. Giai đoạn thứ hai ở tiền chủng viện, đây là giai đoạn đầu tiên của việc huấn luyện. Trong 2 năm, họ được đào tạo chủ yếu về nhân bản tu đức và những kiến thức nền tảng. Đây là giai đoạn sàng lọc nghiêm túc để xác định tính phù hợp cho ơn gọi linh mục. Nếu họ vượt qua thì sẽ được vào đại chủng viện. Giai đoạn ở chủng viện gồm 2 năm triết, 1 năm thử, 4 năm thần học và khoảng 1 năm thực tập mục vụ ở giáo xứ như là phó tế. Sau đó, nếu mọi sự suôn sẻ, họ sẽ được truyền chức linh mục. Như thế, tổng cộng thời gian đào tạo là 9 năm. Chương trình này, chúng con áp dụng dựa theo đường hướng đào tạo của giáo hội và Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay.
Con xin phép hỏi một câu ngoài phạm vi của giáo phận ạ. Việc liên kết chương trình đào tạo giữa các đại chủng viện tại Việt Nam như thế nào ạ?
Về điểm này, con nhận thấy rằng trong những năm qua, nhờ những nỗ lực của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, các chủng viện Việt Nam có một sự liên kết, đối thoại và học hỏi lẫn nhau rất là tốt. Chúng ta đã có Ratio Nationalis, định hướng đào tạo linh mục cho toàn quốc, được Tòa Thánh phê chuẩn. Đây là tài liệu rất quý để giúp các chủng viện có chung một định hướng và cùng một trình độ huấn luyện. Đặc biệt hàng năm, Ủy ban đều đặn tổ chức các cuộc thường huấn cho các nhà đào tạo vào dịp hè. Đó cũng là cơ hội rất quý để các nhà đào tạo cập nhật kiến thức và nhất là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Con nhận thấy đó là dấu hiệu rất tích cực, trong khi so sánh với một số nước hiện nay, họ chưa có ratio, chương trình đào tạo chung như Việt Nam.
Thưa cha, việc đào tạo linh mục thì có những nguyên tắc chung cho toàn thể giáo hội. Vậy áp dụng những nguyên tắc chung đó vào trong bối cảnh Việt Nam như thế nào ạ?
Thưa cha, câu hỏi này khá thú vị đối với con. Việc huấn luyện linh mục là một nghệ thuật của các nghệ thuật. Người huấn luyện phải có sự hiểu biết về huấn luyện, biết phương pháp huấn luyện và có chiến lược huấn luyện. Con chỉ chia sẻ 5 nguyên tắc mà con học được. Trước hết, huấn luyện là hướng tới các giá trị hơn là cấm đoán. Mục tiêu huấn luyện là giúp ứng sinh biến đổi. Nếu không có biến đổi là không có kết quả. Mà con người chỉ thực sự được biến đổi nhờ sống và nội tâm hóa các giá trị. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Francisco nói rằng đừng huấn luyện theo kiểu cảnh sát. Nguyên tắc thứ hai, huấn luyện là hướng tới sự siêu việt và tuyệt đối. Theo đó, huấn luyện là hướng tới Thiên Chúa yêu mến người trên hết mọi sự và hiến thân cho người. Huấn luyện là giúp ứng sinh trở thành người của Thiên Chúa. Nguyên tắc thứ ba đó, huấn luyện là giúp thủ huấn sinh biết yêu mến giáo hội và phục vụ người khác. Ơn gọi linh mục ở trong giáo hội và cho người khác, chứ không phải cho chính mình. Nên việc huấn luyện đích thực là giúp ứng sinh trở thành một người biết yêu mến giáo hội và phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo. Thực sự, linh mục là người của giáo hội. Thứ tư, huấn luyện là bao gồm mọi phạm vi, không chỉ là ở phạm vi chính thức, formal, mà cả phạm vi không chính thức, informal. Nghĩa là không chỉ huấn luyện trong môi trường nghiêm túc như ở lớp học, nhà thờ, nhưng ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực như thể thao, âm nhạc, hoạt động văn hóa, lao động chân tay, nơi sân cỏ, tại bàn ăn, ngoài đường, khi giao tiếp, đi dã ngoại, khi đi hè, tất cả đều được nhìn như là phương tiện và là cơ hội để giáo dục. Cuối cùng, huấn luyện phải theo nguyên tắc bao gồm inclusive và loại bỏ não trạng loại trừ exclusive. nghĩa là lối tiếp cận huấn luyện một con người bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, bao gồm những khả năng, tiềm năng và cả những yếu đuối giới hạn, cũng như những tổn thương của họ. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, mục vụ, tuyên giáo, tổ chức và lượng giá. Nó mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội. Còn lối nhìn loại trừ thì ngày nay đã lỗi thời và không nên áp dụng trong giáo dục.
Thưa cha, với kinh nghiệm của cha thì đâu là những thách đố lớn trong việc đào tạo một chúng sinh ngày nay ạ? Và hướng giải quyết của cha như thế nào ạ?
Thưa cha, đây là cái câu hỏi rất là hay nhưng mà rất là khó trả lời đối với con. Hiện nay, theo con thì có rất nhiều thách đố cho việc đào tạo linh mục trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo thiện ý, con muốn nói đến một số thách đố lớn ở Việt Nam. Trước hết đó là thách đố về môi trường xã hội. Một xã hội vô thần, duy vật chất, trong đó sự giả dối luồn lách lên ngôi. Sống trong môi trường đó, ai cũng bị ảnh hưởng. Các ứng sinh đến từ môi trường này cũng cần được thanh lọc từ sự ảnh hưởng này. Điều đó là không dễ. Thách đố thứ hai đến từ phía ứng sinh. Vì sự tự do và chọn lựa riêng, có những người không muốn được đào tạo, chỉ nên thở qua sông để được chịu chức, mặc dầu ban đào tạo đã cố gắng giúp đỡ. Đó là trách nhiệm của họ. Tạ ơn Chúa, trên thực tế, những trường hợp này chỉ là thiểu số. Về vấn đề tuổi tác cũng là một thách đố. Nhiều chúng sinh vào đại chủng viện khi tuổi đời khá cao, mà theo tâm lý phát triển, 30 tuổi trở đi, mọi thứ đã ổn định về cách nghĩ, thói quen và nhân cách. Nên thiết tưởng việc huấn luyện phải càng trẻ, càng sớm càng tốt. Vì cây đã lớn thì khó uốn. Tuy nhiên, chúng ta còn có niềm tin vào ơn Chúa và sự thiện chí của đương sự. Nếu hồi đủ hai yếu tố này, mọi sự đều có thể. Vì thực tế, có những chúng sinh dù lớn tuổi, nhưng họ vẫn trở thành những linh mục tốt. Thách đố thứ ba về nhân sự và phương tiện huấn luyện. Nói chung, Việt Nam chúng ta đang còn thiếu nhân sự, thiếu chuyên môn và các phương tiện cần thiết như thư viện, cơ sở vật chất phù hợp với sứ vụ đào tạo linh mục hiện nay.
Thưa cha, với tư cách là phó giám đốc của Đại chủng viện Vinh, xin cha cho biết đâu là mẫu chủng sinh hay là tiêu chuẩn mà cha thấy là xứng đáng để chịu chức linh mục vào cuối giai đoạn đào tạo ạ?
Thực ra mà nói, ơn gọi linh mục là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Chúa ban cho ai người đó được. Nên nói là xứng đáng thì không ai có thể nói là xứng đáng được. Cũng chẳng ai có quyền đòi giám mục phải truyền chức cho mình. Nhưng như đã nói, ơn gọi linh mục được ban trong và qua giáo hội, cụ thể là qua sự đánh giá của Đức Giám mục, ban đào tạo và dân Chúa chứng thực, ứng sinh này có xứng đáng và phù hợp để trở thành linh mục hay không. Nếu dựa theo tiêu chuẩn cá nhân thì dễ rơi vào chủ quan, nên chúng ta phải dựa theo tiêu chuẩn mà giáo luật 1983 điều 1029 quy định về 7 tiêu chuẩn để xét các ứng sinh được tiến chức. Theo đó, họ phải chứng thực về đức tin tinh tuyền, chí hướng ngay thẳng, kiến thức đầy đủ, danh thơm tiếng tốt, tác phong đoan chính, nhân đức được thử luyện, và cuối cùng là phải có sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, tương ứng với chức thánh sẽ lãnh nhận. Đó là những tiêu chuẩn mà chúng con thường dựa vào để lượng giá ứng sinh và giới thiệu với giám mục của mình.
Vâng, chúng con ban biên tập Vatican News xin chân thành cảm ơn cha.
Con xin cảm ơn cha và cảm ơn quý vị. Xin Chúa chúc lành cho cha và quý vị.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật việc chăm sóc chữa lành vết thương cho người dân ở Temara, Maroc của các nữ tu bác ái Thánh Vinh Sơn.
Tại Temara, Sơ Gloria, Sơ Madalena và Sơ Maria được gọi đơn giản là Rehibat, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là các nữ tu của Chúa, một tên gọi triều mến mà các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn nhận được qua nhiều năm hiện diện khiêm tốn và kín đáo bên cạnh người nghèo ở Maroc. Temara ít được biết đến, nó là một thị trấn cách thủ đô Rabat 20 cây số, có khoảng 300.000 dân cư, nhưng rồi nó trở nên nổi tiếng nhờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Tại vùng ngoại ô này, ba nữ tu người Tây Ban Nha chăm sóc những người Maroc bị thiệt thòi nhất. Các sơ phục vụ tại trung tâm nông thôn Des Services Sociaux, chuyên điều trị vết bỏng cho trẻ em và người lớn. Một tai nạn rất thường xảy ra ở khu vực này vì người dân thường đốt lửa trên mặt đất, nấu ăn bên ngoài ngôi nhà, nhưng trung tâm này cũng là nơi để chữa lành vết thương tâm hồn. Các sơ hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về tâm thần và thần kinh, trong đó 70% là trẻ vị thành niên. Trung tâm là một nơi gọn gàng và ngăn nắp. Ngay nơi cửa vào, bên phải có một sân chơi cho trẻ em đầy màu sắc. Những ngôi nhà nơi diễn ra các hoạt động khác nhau có màu trắng và màu xanh, khu vườn được chăm sóc cẩn thận, không khí trong lành. Mặc dù bên ngoài người dân Temara sống trong điều kiện rất bấp bênh, bên trong có một lớp học cho 150 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi. Nơi đây các em có các bữa ăn miễn phí. Các gia đình có nhu cầu và các bà mẹ có em bé nhận được sữa, tã và thực phẩm. Có các khóa học tiếng Ả Rập và xưởng may cho 70 phụ nữ. Ở đây nạn mù chữ phổ biến đến mức nhiều người thậm chí không biết cách tính phần còn lại khi mua sắm ở chợ. Có rất nhiều người thất nghiệp, người dân cố gắng kiếm được một ít tiền mỗi ngày bằng cách bán rau ở chợ. Công việc thương mại không chính thức hoặc các công việc nhỏ trong xây dựng, mức lương vì không có hợp đồng chính thức rất ít. Vì lý do này, nhiều người trẻ mơ đến Tây Ban Nha và châu Âu. Điều kiện sống của người dân ở đây rất khổ sở. Sơ Gloria bề trên, người đến đây từ những năm 90 cho biết, nhiều người bị bỏng nặng và không có phương tiện để tự chữa lành. Mỗi ngày có khoảng 20 người bị bỏng đến xin điều trị. Nếu họ bị bỏng nghiêm trọng, chúng tôi sẽ gửi họ đến bệnh viện. Nếu không, các y tá của chúng tôi sẽ làm điều đó. Công việc do ba nữ tu hướng dẫn là một mẫu gương cho việc chung sống hòa bình giữa Kitô hữu và Hồi giáo ở vùng đất Hồi giáo, một cuộc sống được đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau. Sơ Maria kể nhiều giai thoại về cuộc sống bình yên và tình bạn với người dân địa phương. Người Maroc nhận ra lòng quảng đại của các nữ tu không có mục đích nào khác ngoài việc chăm sóc giúp đỡ người dân, và họ cảm thấy được đón nhận, được che chở, được giúp đỡ, được tôn trọng. Họ nói với các sơ, chúng tôi biết rằng các sơ làm điều đó vì Chúa, vì Allah. Chúng tôi biết các sơ đã được thánh hiến. Chúng tôi coi các sơ như là bạn và là chị em của chúng tôi. Chính bà Maryam, một y tá Hồi giáo, mẹ của một cô con gái và bà của ba đứa cháu, bà đã làm việc tại trung tâm trong nhiều năm. Bà mô tả nó như một gia đình, bà được các nữ tu tôn trọng trong việc thực hành đạo của mình. Bà nói, chúng tôi cầu nguyện cùng một Thiên Chúa, chúng tôi có cùng các giá trị và chúng tôi có thể chung sống hòa bình. Vì lý do này, tôi rất vui khi gặp Đức Giáo Hoàng. Đối với tôi, Ngài như một vị ngôn sứ. Tôi biết Đức Thánh Cha là người có thẩm quyền quan trọng nhất đối với người Công giáo. Và tôi xem Đức Thánh Cha ngang hàng với tiên tri của chúng tôi. Sơ phụ trách cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hoàn toàn có tính cách cá nhân. Tại trung tâm của Temara, Đức Thánh Cha được đón tiếp với vòng tay rộng mở và giản dị, không có bài phát biểu chính thức, chính quyền cũng không có mặt. Trên thực tế, việc chuẩn bị cho sự chào đón nồng nhiệt bao gồm 150 trẻ em hát một bài hát chào mừng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Rồi Đức Giáo Hoàng gặp bệnh nhân tâm thần, những người bị bỏng, các bà mẹ. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với trung tâm này. Các sơ không thể tin được trung tâm của các sơ được Đức Thánh Cha viếng thăm, nó như một giấc mơ. Sơ Madalena giải thích, chúng tôi sống rất kín đáo, hòa nhập tốt với xã hội, nhưng không ai chú ý đến chúng tôi. Chúng tôi là Kitô hữu duy nhất trong khu vực này. dường như không thể đối với chúng tôi rằng giáo hoàng có thể đến thăm chúng tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Tương quan giữa lòng mến Chúa và tình yêu tha nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi lễ phong chân phước cho linh mục Rupert Mayer dòng tên tại thành phố Munich, Nam Đức ngày 3 tháng 5 1987, hơn 80.000 tín hữu hiện diện đã vỗ tay nhiệt liệt khi Đức Thánh Cha John Paul II nói trong bài giảng rằng, ngày nay người ta nói nhiều về các quyền con người và về sự trà đạp các quyền này tại nhiều quốc gia, nhưng người ta lại không nói về các quyền của Thiên Chúa. Mặc dù các quyền của Thiên Chúa và các quyền của con người đi song đôi với nhau, tại nơi nào các quyền và luật lệ của Thiên Chúa không được tôn trọng, thì con người cũng không được tôn trọng. Thí dụ điển hình là thái độ của nhà cầm quyền Đức Quốc Xá. Họ không đoái hoài tới Thiên Chúa và đã bách hại các tôi tớ của Chúa. Cũng thế, họ đối xử với con người một cách vô nhân đạo tại trại tập trung Dachau gần Munich này, cũng như tại trại Auschwitz trong giáo phận Cracovia của tôi trước đây. Ngày nay, nguyên tắc này vẫn còn giá trị, đó là cuộc đời chúng ta chỉ có thể tiến triển trong trật tự nếu các quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp. Lời khẳng định trên đây của Đức Thánh Cha nói lên tương quan mật thiết giữa tình yêu Thiên Chúa và lòng yêu người. Không thể có tình yêu tha nhân đích thực nếu tình yêu đó không dựa trên nền tảng là lòng mến Chúa và nếu không quy hướng về Ngài. Trong thần học luân lý ngày nay có một số trào lưu của các nhà thần học muốn đưa ra những đường hướng mới để giải đáp vấn nạn. Trong đời sống tín hữu Kitô, tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân, điều nào chiếm địa vị ưu tiên hơn?
Một nhà thần học nổi danh tên là John Robinson, cũng là một giám mục Anh giáo, trong cuốn sách tựa đề Honest to God, lương thiện đối với Thiên Chúa, đã chủ trương rằng tình yêu tha nhân là yếu tố quyết định trong đời sống Kitô, vì chỉ nhờ tình yêu tha nhân mà con người biểu lộ và đạt tới tình yêu Chúa. Người tín hữu yêu Chúa qua việc yêu mến tha nhân. Như vậy có nghĩa là giới ranh yêu người đi trước giới ranh yêu mến Chúa. Một lập trường khác liên quan đến tương quan giữa tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân được cha Karaner đề ra. Theo nhà thần học dòng tên người Đức, con đường dẫn chúng ta đến tình yêu Chúa không phải chỉ qua trung gian tha nhân như giám mục Robinson chủ trương trên đây, vì có những trường hợp chúng ta trực tiếp yêu mến Chúa, trực tiếp tìm kiếm và phụng sự Chúa, như trường hợp các tu sĩ chiêm niệm giam mình trong bốn bức tường của đan viện kín. Tuy nhiên, về phương diện tâm lý cụ thể của cuộc sống thường nhật, thường thường con người đi tới chỗ yêu mến Chúa qua trung gian của tình yêu tha nhân. Về phương diện này, tình yêu người đi trước lòng mến Chúa. Nhận định trên đây của cha Rainer có điểm đúng về phương diện tâm lý cụ thể. Chúng ta cảm nghiệm được tình yêu mến Chúa phần lớn qua kinh nghiệm tình yêu giữa con người với nhau. Chẳng hạn, một người con cảm nghiệm được tình yêu của cha mẹ đối với em thì cũng dễ dàng ý thức được tình yêu của Chúa đối với em và đáp lại tình yêu đó. Trái lại, một trẻ em không hề cảm thấy tình yêu cha mẹ đối với mình thì trong trọn cuộc đời, em rất khó tin rằng Thiên Chúa yêu thương em. Tuy nhiên, một nhà thần học nổi danh khác là cha Hans Urs von Balthasar, người Thụy Sĩ, không hoàn toàn đồng ý với lập trường của cha Rainer và nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Kitô trong tương quan giữa lòng mến Chúa và lòng yêu thương tha nhân. Cha viết: sở dĩ Kitô hữu phải yêu thương tất cả mọi người, vì Chúa Kitô đã chịu hy sinh cho tất cả và đồng hóa với mọi người, nhất là những người khốn khổ, như đoạn 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew về ngày phán xét chung đã mô tả. Vì thế trong tư cách là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải yêu thương tha nhân. nếu chúng ta không yêu mến tha nhân, thì chúng ta không còn là môn đệ của Chúa Kitô nữa, và không ở trong dòng tình thương bởi Chúa Cha mà ra.
Nói chung như Đức Thánh Cha John Paul II đã nói trong bài giảng tại thành phố Munich trên đây, truyền thống thần học luân lý công giáo ngày nay vẫn dạy rằng tình yêu Chúa là nền tảng của tình yêu người. Lòng mến Chúa thực sự thúc đẩy con người đến với tha nhân, trong thực tế lại là dịp hướng con người về tình yêu Chúa. Cả hai đều là một thực tại duy nhất là đức bác ái. Tuy nhiên nếu phải xếp thứ tự trong hai tình yêu này, thì phải nói rằng tình yêu Chúa phải là động lực chính, như Thánh Tommaso Tiến Sĩ đã nhiều lần quả quyết trong bộ Tổng Yếu Giáo Lý của Ngài. Thánh Nhân viết, Thiên Chúa là đối tượng chính của đức bác ái, chúng ta yêu mến tha nhân vì chúng ta yêu mến Chúa. Trong một đoạn khác, Thánh Nhân viết, động lực thúc đẩy chúng ta yêu mến tha nhân là Thiên Chúa, vì thực sự khi yêu mến tha nhân, chúng ta không yêu mến ai khác ngoài Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là sở dĩ tha nhân được chúng ta yêu mến chính vì Thiên Chúa hiện diện trong tha nhân, hoặc vì chúng ta nhắm mục đích để Thiên Chúa được hiện diện trong người ấy. Lập trường trên đây của Thánh Tommaso Tiến Sĩ và của thần học luân lý công giáo truyền thống không được chủ thuyết nhân bản vô thần cũng như trào lưu tục hóa ngày nay chấp nhận. Họ nói rằng quan niệm như thế tức là biến tha nhân thành một đối tượng thứ yếu, hoặc thành một dụng cụ để phục vụ cho tình yêu Chúa mà thôi. Và như thế có nghĩa là làm giảm bớt giá trị hoặc hủy hoại tình yêu tha nhân đích thực. Vì tình yêu không dừng lại ở tha nhân, mà chỉ đi qua tha nhân để tiến tới Thiên Chúa. Tuy nhiên những phê bình trên đây theo quan điểm của luân lý công giáo là điều không đứng vững vì mặc dù Kitô hữu yêu mến tha nhân vì lòng yêu mến Chúa, tình yêu người như thế thực sự tôn trọng và yêu mến tha nhân trong toàn thể thực tại của họ. Nhưng chúng ta đi xa hơn để nhìn thấy rằng, tha nhân mà mình yêu mến là bởi Thiên Chúa, được Ngài tạo dựng nên và được Ngài mời gọi chia sẻ cuộc sống thần linh. Chính vì thế, Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 21 khẳng định rằng, giáo hội tin là việc nhìn nhận Thiên Chúa, không hề đi ngược lại hoặc chống lại phẩm giá con người. Lý do vì phẩm giá này có nền tảng nơi chính Thiên Chúa và được hoàn hảo nhờ Chúa. Chỉ khi nào tín hữu nhìn nhận và yêu mến Thiên Chúa, cũng như biết nhìn tha nhân trong ánh sáng của Chúa, lúc đó họ mới có khả năng đánh giá và yêu mến tha nhân một cách vô vị lợi và hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Nói tóm lại, tình yêu Thiên Chúa là nền tảng cho lòng yêu người. Tình yêu tha nhân chỉ có giá trị siêu nhiên khi nó được quy hướng về Thiên Chúa một cách nào đó. Chính vì thế, khi người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, thì con người sẽ trở nên xa lạ với nhau, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 21 rằng, nếu thiếu nền tảng tôn giáo và thiếu hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, thì phẩm giá con người sẽ bị thương tổn trầm trọng như chúng ta thường thấy ngày nay.
Trong thực tế, chính vì nhìn nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong tha nhân mà nhiều tín hữu đã tận tình yêu mến tha nhân, dù những người này không có gì đáng yêu cả. Trong tiểu sử mẹ Teresa Calcutta, người sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, có ghi lại rằng, một buổi tối kia, mẹ Teresa bước lại gần một người được đem vào căn nhà dành cho những người sắp chết ở Calcutta. Đó là một bà cụ già, trên mình khoác những mảnh dẻ rách, nước da đen đủi, phủ đầy những vết thương hôi thối gớm ghiếc. Mẹ Teresa đến chùi rửa các vết thương đó và bôi thuốc ngừa nhiễm trùng cho bà cụ. Nhưng mẹ nhận ra bà đang hấp hối và khó lòng qua khỏi đêm nay. Tốt hơn hết là nên tìm cách an ủi bà ta lần cuối cùng bằng một chén canh nóng và đầy tràn tình yêu thương. Thấy mẹ Teresa đem canh đến, bà cụ già đáng thương sững sờ nhìn mẹ và hỏi với giọng thều thào. Tại sao bà lại làm như vậy? Mẹ Teresa đáp. Bởi vì tôi rất thương mến bà. Mẹ Teresa trả lời tâm hồn tràn đầy yêu mến và từ bi. Một tia hạnh phúc dù vẫn còn pha trộn chút nghi ngờ, phát xuất tận đáy lòng, rạng ngời trên khuôn mặt gầy gò của bà cụ, nơi dấu ấn tử thần đã bắt đầu xuất hiện. Bà cụ lại thều thào: "Ôi, bà hãy nhắc lại một lần nữa đi." Mẹ Teresa đáp lại bằng giọng rất dịu dàng: "Tôi rất yêu mến bà." Bà cụ lại nài nỉ: hãy nhắc lại đi bà." Bà cụ già đang bước vào cõi chết, siết chặt tay mẹ Teresa và kéo về phía mình, như muốn nghe cho rõ hơn lời mẹ nói, với tất cả niềm hạnh phúc tràn trề, những lời lẽ tuyệt vời nhất trên đời, mà đã rất ít khi bà được nghe. Mẹ Teresa Calcutta đã biết cách nhìn ra các thực thể thiêng liêng màu nhiệm của bà cụ già giấu ẩn bên trong cái thân xác tàn tạ. Mẹ nhận ra hình ảnh Thiên Chúa trong bà cụ già sắp chết đó và giúp bà cụ tái khám phá nhân phẩm cao trọng của bà.
Sau đây, chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, hôm 9 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019 với chủ đề "Được chịu phép rửa và được sai đi, giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới." Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời các đại diện ngoại giao tòa thánh tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican từ ngày 12 tháng 6 hôm nay đến ngày 15 tháng 6 tới đây. Thiên Tân, Trung Quốc, lễ tang Đức Cha Stefano Lý Tứ Đức, giám mục Thiên Tân, mới qua đời ngày 8 tháng 6 vừa qua, 2019, hưởng thọ 92 tuổi, không được tổ chức chính thức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.